Phục Long Almaty xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 2 tháng 4 năm 2011, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Nét đặc thù của môn đồ Cơ Đốc. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Hôm nay tôi có một cái đề tài muốn chia sẻ cùng với Hội Thánh. Tựa đề của đề tài sáng hôm nay là nét đặc thù của môn đồ Cơ Đốc. Tôi nhấn mạnh là cái nét đặc thù, có những nét đặc thù gì mà chúng ta cần muốn tìm hiểu? Có những đặc điểm gì mà trong Kinh Thánh dạy chúng ta khác đi các tổ chức khác? Và tại sao mà phân biệt giữa môn đồ người ngoại hoặc là môn đồ Cơ Đốc có những sự khác biệt? Sáng nay tôi xin chia sẻ với quý vị những cái tư tưởng này để chúng ta hiểu là như thế nào. Trước hết bắt đầu là quý vị có đọc Kinh Thánh, có ai cũng đã thường đọc Kinh Thánh phải không? Là chúng ta có biết rằng bao nhiêu chữ môn đồ được ghi chép trong Kinh Thánh và bao nhiêu chữ tín đồ được ghi chép trong Kinh Thánh? Bây giờ nó bao nhiêu đây vậy? Quý vị nghĩ trong Kinh Thánh đề cập môn đồ nhiều hơn tín đồ hay là tín đồ nhiều hơn môn đồ? Môn đồ nhiều hơn. Chúa đề cập hơn 300 lần dùng chữ môn đồ ở trong 4 sách Phúc Âm. Tín đồ chỉ được dùng khi mà ở trong sách Công vụ các sứ đồ và những sách khác là bức thư của sứ đồ Phao-lô. Cho nên Chúa đề cập rất nhiều về chữ môn đồ. Trong thời kỳ chúng ta, nhất là có thể là trong những thế kỷ 18, 19 hoặc là trước hơn nữa, người ta dùng chữ môn đồ rất nhiều. Có thể dạo này cái chữ môn đồ có thể là xa lạ với một số người và chuyển tiếp thành chữ tín đồ. Tại sao? Môn đồ có nghĩa là gì? Tín đồ có là gì? Nhiều người có môn đồ lắm chứ. Tất cả giáo chủ khác cũng có môn đồ. Những hiền triết cũng có môn đồ. Và chúng ta sẽ xem cái sự phân biệt đó là như thế nào. Đức Chúa Trời là người rất bình đẳng, mọi người bằng nhau. Nhưng mà Chúa ban phước cho mỗi người một cái tài năng khác nhau. Người làm giảng sư, người làm thăm viếng, người giúp đỡ mọi việc, tất cả mỗi một người chúng ta có tài năng. Mà tài năng đó là Chúa ban phước cho, không phải là phú bẩm. Chúng ta có đầy đủ, nhưng mà tại sao Chúa muốn phân biệt đó? Tại vì Ngài cũng muốn có trật tự và muốn có cái tổ chức để phát triển. Chưa có một tổ chức nào mà tôi thấy trên đời này mà không có người lãnh đạo. Có bao giờ không? Quý vị chỉ tôi một cái tổ chức nào mà không có lãnh đạo, thì tôi chỉ cho quý vị cái tổ chức đó sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Tất cả chế độ nào, tất cả tổ chức nào, tất cả tôn giáo nào cũng như thế. Ngài đã phân biệt rõ ràng những chức tước ở trong cái tổ chức, cho nên người lãnh đạo rất quan trọng. Ngay cả thiên đàng cũng có bậc khác nhau, chúng ta thấy rằng có thiên sứ và thiên sứ trưởng. Có cái tổ chức rõ ràng, và những cái tổ chức đó không khác lạ kỳ với chúng ta. Khi mà Chúa sai Môi-se giải sứ, giải phóng dân sự của Chúa ra khỏi nước Ai Cập, Ngài cũng ban cho người lãnh đạo để hướng dẫn họ. Quý vị hơn cả triệu người mà kêu chạy ra khỏi Ai Cập biết đâu mà chạy. Chạy tứ tung hết, không có sự hướng dẫn. Không có nề nếp. Không có sự sắp xếp. Ai mạnh ai lấy lo chạy không được. Chúng ta có trật tự thì chúng ta sẽ làm việc nhanh chóng. Cho nên Chúa đã ban phước cho Môi-se đã làm được điều đó. Cho nên ở trong đền thánh cũng như thế. Chúa phân biệt cái nào nhỏ và cái nào lớn. Ở trong đền thánh chia làm ba phần. Ở ngoài đền thánh chúng ta có ở nơi thánh và nơi chí thánh. Và những cái tư tưởng đó Chúa cho chúng ta biết cụ thể. Và sau đó Chúa cũng dùng các quan sát, tiên tri và các vua để điều trị, điều hành và phổ biến và củng cố. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là cái tổ chức của Chúa ngăn nắp, có trật tự. Và mỗi cái chức mà Chúa đã ban phước cho thì có trách nhiệm. để làm những công việc đó. Chứ không phải là có chức mà không có trách nhiệm. Tại vì Chúa muốn đi theo điều đó để giúp đỡ cho cái tổ chức của Ngài, cho nên Chúa ban phước cho đầy đủ. Cho nên đó là khác với cái tổ chức của con người. Trước hết, tôi xin chia sẻ với quý vị ở trong Xuất Ký Thứ Ký, cùng chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký, sau đó Xuất Ký Thứ Ký đoạn 18. Xuất Ký Thứ Ký là sách thứ hai từ đầu của Kinh Thánh, Sáng Thế Ký rồi tức Xuất Ký đoạn 18. Đề cập với Môsê, bao nhiêu người dân mà Chúa giải phóng Do Thái ra khỏi Ai Cập, bao nhiêu? Người ta nói là 6.000 hoặc tới 600.000, 800.000 người đàn ông không? Nếu mà tính lưu đàn bà với con nít là ít nhất cũng phải 2 triệu người. Cho nên làm sao mà có thể giải phóng được? Thì khi mà Môi-se đã giải phóng dân sự của Chúa, dẫn một cái đoàn thể này rất đông, mà cái đoàn thể này không phải là lúc nào cũng lắng tai nghe người lãnh đạo. Có phải không? Ngày hôm nay cũng như thế. Đâu phải ai cũng theo người lãnh đạo. Ông phải làm hết mọi cách để lấy lòng và hướng dẫn họ ra khỏi dân Ai Cập. Họ lầm bầm, họ đòi về xứ Ai Cập, nhưng mà Chúa đã giải phóng họ rồi. Nhưng mà cái quan trọng đây là người lãnh đạo là Môi-se coi hết 2 triệu người, 2 triệu người mà hầu như không ai phụ giúp hết, không có một người nào phụ tá. Thì trong Kinh Thánh nói như thế nào, quý vị xem ở trong Xuất Ký Thứ Ký đoạn 18, bắt đầu câu số 13. Đoạn 18 và câu 13. Vậy chiều lại có chim, xin lỗi, đoạn 18 câu số 13. Qua ngày sau, Môi-se ra ngồi xét đoán dân sự. Dân sự đứng trực trước mặt người từ sớm mai đến chiều. Khi là dân sự đến, đông đủ đứng trước mặt để giải quyết những cái nan đề để xảy ra. Tổ chức nào cũng có những cái nan đề nêu ra. Thì ông gia của Môi-se nói rằng ông gia thấy mọi điều người làm với dân sự, bèn hỏi rằng: con làm chi cùng dân sự đó? Sao chỉ ngồi một mình, còn cả dân sự đứng trực trước mặt từ sớm mai cho đến chiều vậy? Rồi Môi-se bèn nói rằng: ấy vì dân sự đến cùng tôi đặng hội ý của Đức Chúa Trời. Cho nên ai cũng dựa vào chỉ Môi-se mà thôi, ai cũng chạy đến người lãnh đạo mà thôi, ai cũng chạy đến một người thầy mà thôi. Hay là nói chung nôm na, trong hội thánh chúng ta ai cũng chạy đến mục sư để giải quyết tất cả mọi sự, không muốn nghe ai hết. Tuy rằng mình bầu bán của một trưởng ban rõ ràng, nhưng mà không ai muốn tới trưởng ban hết. Phải có lời nói qua mục sư thì chúng tôi theo. Chúng ta có cái tổ chức. Môi-se không thể mà xem hết 2 triệu dân. Cho nên ông gia mới rằng bây giờ phải phân tách ra 1.000 người, 100 người, 50 người, 20 người. Rồi mỗi người phải lo từng cái tiểu bang đó. Thì trong hội thánh chúng ta cũng vậy nữa. Khi mà làm được điều đó thì mọi chuyện mới dễ dàng cho Môi-se. Thưa bà chị em, trong hội thánh như thế, khi mà mục sư hay là một người lãnh đạo mà làm hết tất cả thì không thể nào mà làm hết trọn vẹn. Môi-se chỉ hướng dẫn dân sự của Chúa và nghe lời Đức Chúa Trời để dạy bảo hay là phán dặn. Còn ngoài vấn đề mà lo chuyện lặt vặt, chẳng hạn là dân Do Thái nói: bây giờ Môi-se cho chi phái chúng tôi sẽ đóng trại ở đâu? Bây giờ không ngồi giải quyết cái đó vấn đề sao? Hay bây giờ đông quá, bây giờ làm cái gì bây giờ? Rồi bây giờ không có nước, bây giờ làm cái gì? Cái gì cũng đòi hỏi hết. Không thể nào mà người lãnh đạo giải quyết tất cả mọi việc. Nhưng mà trong cái lãnh đạo của Môi-se có những cái vấn đề. Quý vị hãy xem đây. Ông nghĩ rằng không ai giao trong cái trách nhiệm để tìm người khác. Ông nghĩ rằng mình phải làm tất cả. Ở trong hội thánh hay là tổ chức nào cũng vậy nữa. Cái người lãnh đạo mà được bầu lên làm tất cả mọi việc. Hay là ông Tổng thống Obama giơ lên, quý vị cũng đòi hỏi ông làm tất cả mọi việc. Cái gì cũng đòi hỏi. Con người chúng ta phải bắt đầu nghĩ là có cái tổ chức. Hay là Môi-se nghĩ rằng thường thường tự nghĩ rằng thà mình tự làm lấy còn dễ hơn là huấn luyện người khác. Có bao giờ quý vị thấy không? Huấn luyện thấy mất công quá. Ở trong gia đình vậy không? Nhưng mà hướng dẫn cho con cái mà rửa chén thấy mất công quá. Nó làm dơ hồn cũng phải lao lại nữa. Chúa dạy chúng ta là cần phải huấn luyện, củng cố để cho người khác có thể tiếp vào những công việc đó. Trong hội thánh cũng vậy nữa, nếu mà chúng ta không được không huấn luyện thì không thể nào mà cái tổ chức phát triển. Nhất là có những người mà được bầu lên một cái chức nào đó trong hội thánh mà nói thôi nha, hết nhiệm kỳ nào tôi sẽ nghỉ đó. Cái câu hỏi kế tiếp là anh hoặc chị huấn luyện ngày nào chưa để thay thế cho mình. Nếu chưa huấn luyện là sao? Chưa được nghỉ. Cái này tôi nói thật đó, thưa quý vị, nếu mà chúng ta mà làm được công việc rồi mà chúng ta bỏ như vậy đó, người khác làm sao làm được? Cho nên huấn luyện rất quan trọng. Mô-xe nghĩ rằng ông thà ông làm một mình còn hơn là chỉ cho tín đồ làm hoặc là dân chúng làm. Và đôi khi ông nghĩ rằng nếu người khác làm công việc của ông á thì coi thì ông thấy không còn quan trọng nữa. Quý vị hiểu ý không? Khi mà người khác mà đứng lên đây mà giảng, tín đồ giảng, thanh niên giảng, lâu quá ông thấy mục sư giảng, ông mục sư thấy chùa cha bây giờ mình mất uy tín rồi. Không được. Đó là cái chương trình huấn luyện. Môi-se đôi khi nghĩ rằng mình phải làm, mình là người lãnh đạo, mình phải làm hết không? Mình phải phân công công việc và mình huấn luyện. Thường tôi nghĩ trong đầu óc tôi, nếu bất cứ hội thánh nào, cái này cái tư tưởng ở đây nè, nếu hội thánh nào một mai mà không còn có mục sư nữa, vì lý do nào đó, mà hội thánh vẫn còn phát triển, thì chúng ta cho đó cái người lãnh đạo đó đã thành công, đã biết cách huấn luyện. Mà nếu mà lãnh đạo mà không có ở đó một tuần, một tháng hay ba tháng, mọi thánh chết, thì người lãnh đạo đó là dở. Tôi nói giỡn chung với cô giáo ở trong trường Việt ngữ. Có em Quân với em Linh đây. Nói, tại sao mà con của một sư học kém quá? Thì tôi nói rằng, học sinh mà học dở đó là gì? Là giáo viên dở. Mình nói nó muốn cười thật sự, nhưng mà cái quan trọng là cái người giáo viên, người lãnh đạo phải biết cách uốn nắn. Đúng không? Hội thánh có rất nhiều tài năng, mà nếu người lãnh đạo không biết uốn nắn thì cũng sẽ dở. Cho nên cái quan trọng là Chúa dạy cho Môi-se phải biết cách uốn nắn và đào luyện những người lãnh đạo mới. Hay là một cái tư tưởng khác, ông có lẽ rằng cảm thấy là mình là người duy nhất để đủ sự khôn ngoan để xét xử, còn người khác không có đủ, không có ăn nói một cách mạch lạc, không có nhạy cảm, không có biết tâm tình người khác. Như người lãnh đạo đến, ồ mặc kệ, tôi nói vậy là người khác phải nghe. Không cần biết cái vấn đề văn hóa người lớn tuổi như thế nào, hay trẻ tuổi nó thích như thế nào. Từ khi làm mục sư ở đây, tôi học được rất nhiều. Là phải tìm hiểu làm sao cái nhu cầu của người lớn tuổi là gì, và nhu cầu của thanh thiếu niên là gì. Mình phải đáp ứng cái nhu cầu đó, hiểu được cái văn hóa, cái môi trường. Nếu chúng ta không hiểu được thì chúng ta không thể lãnh đạo được. Tại sao người lớn tuổi mà không lãnh đạo với người trẻ tuổi, hoặc là người trẻ tuổi không lãnh đạo với người lớn tuổi? Không phải là tại vì không có khả năng, tại vì chưa tìm được đúng cái thực tế môi trường của những người mà mình lãnh đạo. Thương mại trên đó rất quan trọng. Cho nên Môi-se cũng nghĩ như thế. Hay là có lẽ bao giờ ông nghĩ rằng có việc tuyển mộ người khác để giúp đỡ? Hồi nãy tôi đề cập đó rồi. Tương lai lúc nào phải nghĩ đến người khác. Chúng ta đâu có sống hoài. Ai nói là chúng ta sống hoài đâu? Không. Và nhưng mà chúng ta muốn cái tổ chức mình, cái triết lý của mình sẽ tồn tại mãi mãi, phải không? Mà nếu muốn tồn tại mãi mãi là sao? Là mình phải tìm người khác giúp đỡ, huấn luyện, đào sâu và củng cố. Cái điều đó là những điều rất quan trọng mà Môi-se là không nhận thấy, mà ông gia mình đã nhận thấy. Có thể ông gia mình tội nghiệp cho con rể mình, phải không? Cho nên mới góp ý kiến để giúp đỡ, để thành công hơn. Cho nên chúng ta thấy đó là tại sao đã làm điều đó. Môi-se đã làm điều đó và đúng theo đường lối của Chúa dạy. Và khi ngay cả Đức Chúa Giê-xu ở trên trần gian này cũng không có phải là giảng đạo cho tất cả mọi người, hoặc là chữa bệnh cho tất cả mọi người. Có đúng không? Chúa không ra đó làm những điều đó. Tôi thấy là đoàn dân rất đông mà đến kêu Chúa chữa bệnh chỉ vài người rồi thôi hết. Ban ngày có mấy tiếng thôi chứ. đâu có thể mà làm hết. Cho nên đó là Chúa bắt đầu mới kéo 12 môn đồ đến. Mà ngày hôm nay chúng ta cho là 12 sứ đồ đến. Chúa chọn lọc. Và khao sau khi Chúa về trời, công việc của Chúa vẫn còn tồn tại và phát triển. Cho nên cái phương pháp của Đức Chúa Giêsu là thành công nhất trên trần gian này. Tôi chưa thấy một cái tổ chức nào, một giáo chủ nào mà khi một người lãnh đạo nằm xuống vẫn còn tiếp tục phát triển. Cho nên cái phương pháp của Chúa là phương pháp duy nhất và thành công, và Chúa muốn cho chúng ta hiểu được và chúng ta chấp nhận. Tại sao chúng ta đề cập đến điều này? Tại vì Chúa muốn Hội Thánh chúng ta phát triển. Đã trải qua hơn 2.000 năm Đức Giêsu đã chết và thăng thiên. Nhưng mà công việc của Chúa vẫn bành trướng. Có hơn mấy tỷ người ngày hôm nay tin Chúa và biết được lời Chúa. Và biết bao nhiêu sách báo viết về đó. Biết bao nhiêu thánh ca đã viết về Ngài. Mà nhìn lại những số giáo chủ khác đã nằm xuống, từ Khổng Tử, Mạnh Tử, từ Plato, Aristotle, bao nhiêu bài hát để tôn vinh, bao nhiêu sách vẫn còn tồn tại mà chúng ta vẫn đọc. Quý vị có bao giờ sách của Khổng Tử đọc thường xưa không? Nhưng mà cuốn Kinh Thánh này in hơn cả tỷ cuốn nhưng vẫn còn tồn tại. Tại vì Chúa đã dạy cho Chúa, con cái của Chúa là môn đồ của Cơ Đốc một cách đặc biệt. Không phải là môn đồ bên ngoài, hay là môn đồ bên ngoài, rất đặc biệt để chúng ta hiểu rõ tại sao cái phương pháp này là phương pháp thành công. Sau đây tôi chia sẻ với quý vị bốn cái đặc thù rất quan trọng. Bốn cái đặc thù mà môn đồ Cơ Đốc khác đến môn đồ bên ngoài. Quý vị biết môn đồ hay là môn đệ đã dùng thường xuyên, chứ không phải trong đạo Cơ Đốc mà thôi. Socrates cũng đã có môn đệ tên là Plato. Hay là Gamaliel cũng có môn đồ tên là So. Hay là Khổng Tử cũng có môn đồ là Mạnh Tử hay là Tung Tử. Đúng không? Hay là Lão Tử cũng có Trang Tử. Những người lãnh đạo ngày xưa lúc nào cũng có môn đồ. Mà môn đồ đó khác biệt với trần gian là như thế nào? Người ngoại thường thường ấy, dùng cái phương pháp là những môn đồ họ theo một thời gian, rồi khi lãnh đạo nằm xuống thì giáo lý đó tan rã hoặc là bị biến đổi. Những nhà lời của Chúa chúng ta không bao giờ biến đổi. Nhưng mà có những người biến đổi, chẳng hạn là cho thí dụ, khi mà Lão Tử mà huấn luyện cho Trang Tử, thì khi mà Lão Tử nằm xuống thì cái tư tưởng của Trang Tử ra một cái ý kiến mới. Thì ngày hôm nay những cái kiến mới là cũng kinh mới của họ ra đó, thì cái kinh nó gọi bằng từ Lão Trang, chứ không phải riêng của Lão Tử hay là Trang Tử. Tại vì thay đổi theo tình thế, thay đổi theo suy nghĩ của những người mới. Nhưng mà lời của Chúa sao? Không hề được thay đổi. Dù một người lãnh đạo giảng hay gấp mấy, một cái tư tưởng mới ra đi mấy, không thể mà sửa đổi lời của thầy của mình hay là Chúa của mình. Cho nên rất quan trọng. Cho nên người ngoài cũng nghĩ đến vấn đề đó. Cho nên nãy tôi đề cập vấn đề đó. Cho nên cái tư tưởng của những cái kinh của những người hiền triết đã thay đổi rất nhiều. Ngày hôm nay chúng ta không có tìm rõ ràng cái phương pháp đó. Nhưng mà Chúa nói như thế nào ở trong Matthew? Cái chữ môn đồ mà Chúa trước khi về trời là Matthew đoạn 28, câu số 19. Quý vị đã biết điều đó. Nhưng mà tôi xin quý vị đọc một cái cụm từ ngắn trước khi chúng ta thấy rõ Chúa muốn nói gì đây. Là Ma-thi-ơ đoạn 28 câu số 19 nói rằng như thế nào? Vậy hãy đi gì? Dạy dỗ muôn dân. Chúng ta nghe thường ở đó, hãy đi dạy dỗ cho muôn dân là cho ai? Cho tất cả mọi người. Chúng ta nói chúng ta cũng đi dạy dỗ chứ. Nhưng mà trong bản cổ ngữ dịch ra là hãy đi ra tạo thêm môn đồ. Go make disciple. Chứ không phải go teach the nation. Chúng ta đi ra tạo thêm môn đồ. Có nghĩa rằng khi mà chúng ta chia sẻ lời Chúa với một người khác, chứ đó chưa đủ. À, thưa mục sư, tôi đã dạy cái lớp pháp tem, bây giờ là pháp tem xong rồi, người đó xong rồi. Đủ chưa? Không. Làm sao mà giúp đỡ họ trở thành môn đồ của Chúa? Môn đồ là gì? Là học trò. Đi theo bước chân của Thầy sát cánh. Rồi tín đồ là gì? Là một cái tín ngưỡng, một cái đức tin mà thôi. Những người đồng đệ hay là đồng cùng với nhau một cái đức tin. Là gọi bằng tín đồ. Chúng ta tín đồ đây. Nhưng mà chưa đủ. Tin cũng chưa đủ. Chúng ta cần phải trở thành môn đồ. Nghĩa là đi theo bước chân của Thầy của mình. Bước chân của Đức Chúa Giê-xu. Đi trọn bước chân của Ngài mà hướng dẫn. Chứ không phải là chinh tin mà thôi. Vì Sa-tan cũng tin. Mà thiếu sự viên hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa dạy chúng ta trở thành môn đồ. Cho nên Ma-thi-ơ nói rằng hãy đi ra gì? Đã tạo thêm môn đồ. Trước hết, bao nhiêu người đây là tín đồ của Chúa Giê-xu? Tại sao có một người giơ tay lên? Thôi bây giờ tôi đặt câu hỏi là ai muốn làm môn đồ của Đức Giê-xu? Rồi. Bây giờ quý vị là muốn làm môn đồ, quý vị đã làm pháp báp tem rồi, quý vị theo Chúa lâu năm rồi, quý vị trở thành môn đồ rồi. Gạt qua cái tư tưởng là tín đồ đi. Quý vị đã tin từ lâu rồi, bây giờ quý vị đã môn đồ. Nhưng mà Chúa kêu quý vị và tôi đi như thế nào? Đi làm gì? Tạo thêm môn đồ. Chúng ta không phải đến trong hội thánh và chúng ta hưởng tất cả những gì mà Chúa ban phước cho trong hội thánh, từ qua cái bài giảng hay tổ chức chương trình văn nghệ hay là những cái sinh hoạt của hội thánh. Công việc ưu tiên là chúng ta là tạo thêm môn đồ. Không phải gặp người khác là C2 rồi mời đến mục sư à, mục sư săn sóc đi. Tôi đã làm tròn bổn phận của tôi rồi. Hồi xưa có một người tín đồ tới tôi giảng tới rồi, tôi làm bổn phận của tôi rồi. Bây giờ mục sư lo săn sóc, giao tên, địa chỉ, điện thoại hết. Một năm sau cái người đó trở lại nói, ủa, người đó đâu rồi mục sư? Nhưng mục sư không xác số kỹ rồi. Cho nên nhiều tín đồ nghĩ rằng, à, tôi đưa người đến giới thiệu là đủ rồi. Bổn phận của mỗi một người chúng ta là giúp đỡ cho những người khác biết đến Chúa là môn đồ. Bổn phận của tất cả mọi người chứ không phải là một người mục sư. Thưa bạn chị em, cái này nói riêng ở đây là khi mà tôi nói chuyện với những người khác, người ta không nghe tôi bằng nghe quý vị. Tại vì quý vị là bạn. Đúng không? Mà khi mà nghe nói tên mục sư rồi, thôi họ chạy trước rồi. Đúng không? Mà khi nói người bạn của mình là gì? Họ sẵn sàng lắng tai nghe. Tôi mà mời họ tới sinh nhật nhà tôi chắc họ không đến. Nhưng mà quý vị mời đến sinh nhật của quý vị, họ đến. Cho nên cái quan trọng là Chúa kêu tôi giúp đỡ cho quý vị trở thành môn đồ. Mà Chúa kêu quý vị là môn đồ trở thích làm gì? Tạo thêm môn đồ. Cho nên Chúa dành thời giờ duy nhất 3 năm rưỡi cho bao nhiêu người? 12 người mà thôi. 12 người. Chúa biết rằng Chúa không có thể mà săn sóc 5.000 người. Chỉ có 12 người. Bây giờ Chúa chọn như thế nào? Chúa chọn như thế nào? Thứ nhất là sự kêu gọi của môn đồ Cơ Đốc. Sự kêu gọi đó là độc nhất. Nó khác biệt với người thường. Giáo sư khác hay là môn đồ mà giáo sư khác hay là những hiền triết khác chọn đó, là họ tự chọn. Họ chọn những môn đồ nào mà học giỏi, siêng năng và kiên trì. Đúng không? Chính họ chọn. Và môn đồ cũng chạy theo bước chân của thầy. Nghĩa là bây giờ tôi thích ông đó, tôi thích ông Khổng Tử hay Lão Tử, tôi chạy theo. Thì nếu mà tôi giỏi, tôi cố gắng, thì họ chấp nhận. Mà ông thầy coi thử là cái người đó sốt sắng hay không. Cứ nghĩa là đôi khi mà trò mình chọn thầy để mình chạy theo. Nhưng mà ngược lại, Đức Giê-xu nghiên cứu kỹ càng để chọn môn đồ của Chúa. Chúa chọn một cách kỹ lưỡng. Chúa cầu nguyện suốt đêm, bắt đầu sáng dậy Chúa mới chọn. Người đời thì chọn người học giỏi. Nhưng mà Chúa đâu cần phải chọn cái người có học. Đúng không? Người có học cũng tốt. Nhưng mà Chúa chọn cái người nào mà có tấm lòng, biết rằng bỏ hết tất cả những địa vị của mình trong xã hội mà bước theo thầy. Cho nên Chúa Giê-xu mà chọn quý vị là quý vị thấy là một cái đó là sự hãnh diện. Chúa Giêsu chọn mình là rất hãnh diện để mình theo bước chân của thầy của mình. Cho nên Đức Giêsu chọn một cách rất đặc biệt. Chúa không phải chọn những người khác mà học cao hiểu rộng. Nếu mà quý vị vô trường Harvard đó là điểm cao nè, có danh tiếng tốt này mới được chọn. Nhưng mà Chúa Giêsu chọn những người bình thường. Nhưng mà những người bình thường đó, người thường không thấy qua cái tầm mắt. Chúa nhìn sâu sắc vào trong linh hồn của họ. Chúa nhìn vào Phi-e-rơ có thể mà bỏ chiếc ghe của mình để bước theo thầy. Chúa nhìn vào người thâu thuế Ma-thi-ơ có thể kiếm tiền nhiều nhất trong thời đó mà dám bỏ hết túi bạc mà theo Chúa. Người đời nó khác. Chúa chọn một cách đặc biệt vì Chúa chi ngang cầu nguyện. Chúa chọn làm sao mà họ có thể bỏ tất cả mà đi theo một người thợ mộc ở Nazareth. Đó đó, người đời không hiểu được. Dân Pharisee không hiểu được điều đó. Nhưng mà Chúa đã nhìn thấy được. Họ sẵn sàng chịu học hỏi. Chúa chọn chúng ta nếu chúng ta sẵn sàng học hỏi. Chẳng chàng vắng nghe và lắng nghe và bỏ hết những tư tưởng của người đời bên ngoài để nghe lời Chúa. Và đôi khi những người trong gia đình của Chúa Giêsu cũng không hiểu. Chính người ngoài mới nhìn thấy được Đức Giêsu. Đây là một ông thợ mộc từ Nazareth, có một cái gì rất đặc biệt mà tôi có thể mà bỏ hết tất cả. Chúng ta nhìn Đức Giêsu ngày hôm nay, có thể chúng ta bỏ hết tất cả để theo Ngài. Ngày hôm nay có người đời có thể chê vì tại sao một vị dám mà có thể dâng 1/10 số tiền rất lớn ở trong gia đình để theo Đức Chúa Giêsu là đạo nào đó. Thương bạn chị em, chúng ta nhìn thấy một cái gì mà xa hơn mà người đời nhìn thấy. Chúng ta nhìn thấy một cái niềm hy vọng còn xa hơn trong cõi đời này để chúng ta có thể bỏ hết, dấn thân hết để làm những công việc đó. Đó sự kêu gọi độc đáo của Đức Giêsu. Cái thứ hai là sứ mạng của Ngài rất đặc biệt. Sự kêu gọi đặc biệt mà sứ mạng rất đặc biệt. Môn đồ thì muốn giống thầy, đúng không? Nhưng trường hợp Đức Giêsu á, môn đồ không có thể mà giống Chúa Giêsu được. Dù Ngài muốn dạy hết tất cả họ giống Chúa Giêsu được. Ngài đã chịu chết trên thập tự giá và Ngài đã chết cho tất cả mọi người và con người không thể bắt chước được. Chúng ta có thể mà muốn đóng đinh thập tự giá nhưng mà chúng ta không thể bắt chước Ngài được. Tôi cứ nhớ cái tư tưởng là thường thường á, thầy mà dạy cho trò đó hình như có một cái điều gì muốn giấu, phải không? Tôi nhớ ngày xưa mà tôi coi phim trưởng á, khi mà mấy ông mà dạy võ đó đâu dám chỉ hết. Chỉ hết một ngày nào đó nó giỏi hơn mình, nó quạch mình lại sao? Quạch mình lại sao? Không, không chỉ hết. Nhưng mà Đức Giêsu sẽ dạy hết tất cả những gì mà cần thiết để trở thành một người lãnh đạo duy nhất ở trên trần gian này. Chúa Giêsu sẽ làm tất cả mọi việc. Mục tiêu là chúng ta đạt được cái mục tiêu mà Chúa đã kêu gọi chúng ta. Ngài có một cái khải tượng rất đặc biệt là Ngài đã chết cho tất cả nhân loại. Và Ngài muốn chúng ta sống đời sống yêu thương đó để cho người khác thấy. Trái lại, Chúa truyền cho môn đồ Ngài để làm gì? Đi ra làm môn đồ. Khác biệt cái người đời. Người đời là khi mà mình một người lãnh đạo đó, mình truyền đạt cho một môn đồ thôi, chứ không có phải là kêu môn đồ đó đi ra làm môn đồ khác. Tức là sao? Một người giáo chủ vây cánh của họ chỉ có một bậc thôi, tất cả là mọi người là môn đồ. Khổng Tử có 33.000, ít nhất 3.000 môn đệ, mà ông chọn chỉ có vài môn đệ duy nhất. Không hướng dẫn là môn đệ phải đi tìm môn đệ khác. Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng chúng ta có phương pháp khác. Phương pháp này giống như kim tự tháp ở trên đầu xuống, càng ngày phải nhân, càng ngày phải nhiều, càng ngày phải nhiều. Cho nên Chúa muốn chúng ta phát triển cái phương pháp để làm môn đồ. Như vậy, nhiệm vụ của Cơ Đốc nhân là khuyến khích người khác trở nên gì? Là môn đồ Chúa. Đó là nhiệm vụ duy nhất, trở thành môn đồ Chúa. Chứ không phải trở thành tín đồ một cách tầm thường mà nghe lời Chúa rồi chấm dứt. Điều thứ ba là nói vấn đề là người hướng dẫn độc đáo. Cái người lãnh đạo mà hướng dẫn, cái người hiền triết mà hướng dẫn, nó khác đi cái phương pháp của Đức Chúa Trời hướng dẫn. Các thầy khác chỉ dạy khi chỉ họ còn sống. Những cái tư tưởng họ có, họ chỉ truyền đạt trong một thời gian ngắn, sau đó bay theo chiều gió, không giữ được. Cái tư tưởng nó thay đổi. Nhưng mà Đức Giêsu khi mà Ngài chết, Ngài hứa một điều là Đức Thánh Linh sẽ tiếp tục dạy cho họ. Quý vị cùng với tôi là trong sách Giăng đoạn 16, câu số 12 đến 15. Giăng đoạn 16, câu số 12 đến 15. Trong 3 năm rưỡi, quý vị nghĩ rằng Chúa Giêsu đã dạy hết tất cả những gì Ngài muốn truyền đạt cho 12 môn đồ không? 3 năm rưỡi quá ngắn mà dạy hết tất cả những gì về thiên đàng, làm sao mà dạy hết được? Cho nên Chúa nói rằng ở trong câu số 12 của đoạn 16 của sách Giăng như thế này, là ta còn nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Có nghĩa là những điều mà chúng ta muốn học hỏi, Chúa nghĩ rằng nó còn quá xa vời, chúng ta không hiểu được. Cho nên khi mà Chúa dạy cho môn đồ đó, Chúa dạy từng bước một. Mới đầu thì cho uống sữa, sau thì cho đồ ăn cứng. Để khi môn đồ không có nản chí mà đi theo Chúa. Cho nên có cái phương pháp rất rõ ràng, đi từng bước một để chia sẻ. Chúa nói rằng có nhiều điều mà Chúa chưa kể cho các ngươi. Cho nên cái điều đó rất quan trọng mà tôi học được điều đây nè. Là nhiều người mới theo Chúa, trong vòng đó coi, một năm trời, hai năm trời, biết rất nhiều giáo lý. Ra thăm viếng, người ta chỉ có 5 phút truyền đạt hết những gì mà mình học được 2 năm cho người đó. Người đó có hiểu được không? Không. Cái này là cái rất thực tế mà tôi chia sẻ chung với hội thánh đây là môn đồ đó. Là đôi khi chúng ta đi quá mau. Đứa bé mà quý vị mới sanh ra mà bắt nó ăn... ăn cơm hay là ăn mì rồi, giống như là con của Kim Ngân chưa gì hết, chưa có 1 tuổi mà tôi thấy nó ăn mì, ăn cơm, mình chưa có răng gì hết, chỉ nuốt thôi. Các bạn, mình bắt nó ăn mau quá thì rất khó. Con nít mà mới chưa biết bò là bắt nó chạy đạp xe đạp rồi. Không, chúng ta đi từng bước một. Tại sao tôi nói điều đó? Là tại vì một số người chưa có thể mà không ý thức được cái điều này. Cái câu này rất quan trọng, quý vị đã nghe rồi. Mình nên biết hết những gì mình nói, nhưng mà đừng nói hết những gì mình biết. Okay? You should know all what you say, but don't say all what you know. Chúng ta đi từng bước một thôi. Khi mà quý vị ra giúp đỡ người khác biết về vấn đề Ngài Sa-bát, người ta nói Ngài Sa-bát là như thế nào, quý vị ngồi đó 2 tiếng đồng hồ lật hết tất cả những chữ Sa-bát trong Kinh Thánh, chạy hết cho họ biết. Rồi tôi làm xong hết bộ phận của tôi rồi. Người ta có tin không? Không. Mình nói hết những gì mình biết. Cho nên chúng ta nói từng tí một thôi. Chẳng hạn là ví dụ quý vị không? Ăn cũng như thế. Mà quý vị mà cho ăn no nê, có thấy còn ngon không? Không thấy ngon. Để cho đói. Giống như bên ban ẩm thực. Để cho đói thì tuần sau mới trở lại nữa. Mới ăn không? Từ từ nó mới. Thức ăn cũng vậy nữa. Mình cho một tí tuần sau mình trở lại thăm viếng mình cho nữa. Phải không cô Cindy? Chứ mình nói hết làm sao mà người ta muốn tiếp mình tuần tới nữa. Chú nhớ câu đó, quý vị nhớ câu đó chưa? Biết hết những gì mình nói mà đừng nói hết những gì mình biết. Lặp lại nữa, Hội Thánh không nhớ câu đó. Biết hết những gì mình nói mà đừng nói hết những gì mình biết. Điều đó rất quan trọng cho những người mà đi ra làm môn đồ. Đức Giêsu nói rằng ta còn nhiều chuyện mà chưa kể cho các ngươi. Câu số 13 nói rằng lúc nào thằng lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mỗi lẽ thật. Vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày các ngươi những sự sẽ đến. Có nghĩa là khi Chúa về trời rồi, Chúa sai Đức Thánh Linh đến hướng dẫn chúng ta biết thêm nữa. Và khi mà Đức Thánh Linh đến hướng dẫn đó, Chúa sẽ không giải bày chúng ta những điều gì mà nó trái ngược với những gì mà Đức Giêsu dạy. Cho nên tại sao mà khi mà chúng ta học Kinh Thánh, ai mà giải thích, chúng ta phải xem Kinh Thánh, coi nó có mâu thuẫn hay không, nó có trái ngược hay không. Thì chúng ta nếu mà thấy nó trái, thì chúng ta biết rằng là gì? Là đó không phải Đức Thánh Linh. Nếu quý vị nghe một vị giảng sư nói rằng chết rồi đi thẳng lên thiên đàng liền, nhưng mà đó trái với Kinh Thánh, thì quý vị thấy rằng sao? Đó không phải của Đức Thánh Linh. Hay là một người nói ôi điều răn của Chúa đã bỏ rồi, không cần phải giữ nữa, thì chúng ta nói sao? Trái Đức Thánh Linh, đó không phải là Đức Thánh Linh. Cho nên Đức Thánh Linh đến hướng dẫn cho những gì mà các ngươi đã nghe. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà bảo rao bảo cho các ngươi. Có nghĩa là Đức Thánh Linh đến không phải làm sáng danh của Đức Thánh Linh, nhưng mà làm sáng danh của ai? Đức Chúa Giêsu. Một người lãnh đạo đến cho quý vị mà giảng đạo quý vị để làm sáng danh họ để quý vị chạy theo á, thì đó không phải tư tưởng từ Đức Chúa Trời. Mọi sự Cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy. Cho nên cái vấn đề mà hướng dẫn của môn đồ Cơ Đốc rất đặc biệt là chúng ta không phải bó tay, hay là khi mà giáo chủ đã đi rồi, Đức Giêsu đã về trời rồi, chúng ta không còn người hướng dẫn nữa. Chúng ta vẫn mãi còn Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta ngày và đêm. Điều đó rất quan trọng. Chúng ta đọc Kinh Thánh, có thể ông Mục Sư Vinh không giải thích được, nhưng mà tối về quý vị đọc Kinh Thánh và kiên an cầu nguyện, Đức Thánh Linh sẽ giải bài cho chúng quý vị biết. Chúng ta vẫn còn Thầy ở trên mặt đất này, hướng dẫn chúng ta từng ly tí để hiểu được những trang Thánh Kinh này, để chúng ta biết được lời lẽ của Chúa. Vậy nhiệm vụ của Cơ Đốc nhân là khuyến khích người khác. Bây giờ, hồi nãy tôi nói được điều thứ nhất là sự kêu gọi độc đáo, sứ mạng độc đáo, người hướng dẫn độc đáo, và điều thứ tư là gì? Là động lực đặc biệt của trong môn đồ Cơ Đốc. Môn đồ theo Thầy khác, môn đồ của Chúa mà theo Thầy của các hiền triết á, nó khác sự dạy dỗ của họ. Nhưng môn đồ của Chúa dựa vào những gì Chúa đã làm cho họ. Các môn đồ sẵn sàng hy sinh cho Chúa, ngay cả sự sống của họ, như Chúa đã làm cho họ. Tôi chưa thấy giáo chủ nào mà sẵn sàng hy sinh cho môn đồ của mình. Tại mục tiêu của những giáo chủ đó, những nhà hiền triết đó là sao? Là khám phá ra một cái giáo lý nào, hoặc là một triết lý nào mà muốn truyền đạt mà thôi. Chưa đi đến cái mức độ là sẵn sàng hy sinh cho môn đệ của mình. Chưa có giáo chủ nào. Chúa Giêsu có mạng lệnh rất quan trọng, có sứ mạng rất quan trọng, là Ngài đến đây để chết cho tất cả muôn dân, cho quý vị và cho tôi. Và trong Roma đoạn 5 câu số 8 nói rằng, tuy rằng họ chưa biết đến Chúa mà Chúa đã chết cho họ 2000 năm trước rồi. Cho nên cái vấn đề mà cái động lực rất quan trọng mà môn đồ của Chúa đó, tại sao ngày hôm nay phát triển hơn cả tỷ người? Là tại sao? Tại vì cái động lực từ Đức Giêsu. Có thể động lực từ Khổng Tử hay là Mạnh Tử hay là Trạng Tử, không thể nào mà tiếp tục mà truyền bá cái triết lý của họ qua 2000 năm giống như của Đức Giêsu. Động lực rất quan trọng tới nỗi mà người ta sẵn sàng tử vì đạo, sẵn sàng chết cho người khác để người thay thấy được cái giáo lý chân thật đó, sẵn sàng chết cho người khác để tỏ bày Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đó là nằm ở trong nòng cốt của tất cả môn đồ của Chúa. Họ sẵn sàng. Động lực đó tới nỗi mà thúc giục tôi bỏ hết tất cả những gì mà tôi đạt được trên trần gian này để theo Chúa. Mà chính quý vị là môn đồ cũng là làm điều đó. Bỏ đến một ngày duy nhất Sa-bát để hy sinh cho Chúa, dâng tiền đặc biệt cho Chúa, truyền bán cho Chúa, sẵn sàng đi gõ cửa để nói ra về tình yêu thương của Chúa và niềm hy vọng để cứu những người đang lạc lối trên trần gian này. Đó là động lực duy nhất thương bà chị em. Chúa muốn họ vác thập tự giá mà theo Ngài. Nếu không đi theo bước chân của Ngài thì không phải là môn đồ của Ngài. Cứ sự đòi hỏi của Đức Giêsu quá mức hơn là các môn đệ của các giáo phái khác. Nhưng mà môn đồ của Đức Giêsu sẵn sàng vác thập tự giá. Vác thập tự giá. Vác thập tự giá có nghĩa là gì? Nói đến cái sự chết. Sẵn sàng nếu cần phải chết thì chết cho Chúa. Sẵn sàng bị ngược đãi cũng bị vì Chúa, vì danh của Ngài. Thưa bà chị em, tại sao cái động lực đó ngày hôm nay phát triển? Vì Chúa đã hy sinh. Và chính chúng ta thấy Ngài đã hy sinh. Và con cái của Chúa ngày hôm nay cũng hy sinh. Nhiều người nói rằng tôi hy sinh. Nhìn tới thập tự giá của Chúa, chưa hy sinh tới bao nhiêu. Đi ra gõ cửa, truyền bá danh Chúa, nói về danh Ngài. Thật sự đó là vẻ hy sinh. Dâng hiến cả tấm lòng của mình, 1/10, 2/10, 5/10, cả tấm lòng của mình cho công việc của Chúa. Và tôi bảo đảm cho quý vị, khi quý vị hỏi họ tại sao anh quy hy sinh quá cho Chúa vậy, họ sẽ trả lời quý vị, đó chưa đến mức so sánh Chúa để hy sinh cho tôi. Đó là những đặc thù mà môn đồ Cơ Đốc là như thế, thưa bà chị em. Môn đồ cho danh Chúa nó khác với trần gian. Và cái động lực mà quý vị có ngày hôm nay nó sẽ lan mãi mãi, tuy rằng một ngày nào đó mình nằm xuống vẫn còn vang tiếng, không phải chỉ ở nơi địa phận mà chúng ta sống, còn rất nhiều nơi rất xa mà khi họ biết đến quý vị và tôi. Nếu quý vị chịu trở thành môn đồ của Đấng Christ, bước theo Chúa trọn tấm lòng của mình và sẵn sàng vác thập tự giá đến nơi đồi Gô-gô-tha, Chúa nói đồng chết với Chúa thì gì? Đồng sống với Ngài. Quý vị muốn làm môn đồ với Chúa, cho Chúa không? Đấng Christ không? Amen. Tôi cầu nguyện quý vị là trở thành môn đồ chân thật để chúng ta làm sáng đèn Chúa.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.